Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, thế giới đang sống trong tình trạng chiến tranh. Chiến tranh vẫn còn tiếp diễn tại Ukraine, ở Gaza, rồi đụng độ giữa Do Thái và Iran, gần đây nhất là giữa Thái Lan và Campuchia. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan thì lúc nào cũng có. Kinh Thánh nói về chiến tranh trong thời kỳ cuối cùng như sau. Khi Chúa Giêsu đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng, xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra và có điểm gì báo trước về sự quan lâm của Thầy và thời kỳ tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp, hãy cảnh giác đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dối gạt nhiều người. Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng đừng bối rối vì việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia, đói kém, động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ. Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối, vì việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra trước ngày Chúa Giêsu tái lâm, nhưng đó chưa phải là cuối cùng. Những điều kinh khủng hơn sẽ xảy ra trước ngày Chúa Giêsu trở lại được Chúa cảnh báo như sau. Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dối gạt nhiều người. Lừa dối và dối gạt là thủ đoạn của ma quỷ. Lừa dối hàm ý trình bày những điều giống như thật và tốt đẹp, nhưng thật sự là giả dối và xấu xa. Người ta dùng những mỹ từ như yêu thương, chấp nhận, hòa đồng, nhưng thật ra là những chiêu bài để dung dưỡng và che đậy tội lỗi. Tác giả Bob Moorhead nói về thời đại của chúng ta như sau. Thời đại của chúng ta là thời đại nhà thì cao, nhưng lòng nhẫn nhục thì thấp. Xa lộ thì rộng rãi, nhưng quan điểm thì hẹp hòi. Chúng ta chi tiền nhiều, nhưng những gì có thì rất ít. Chúng ta có nhà rộng, nhưng gia đình thì nhỏ lại. Có nhiều tiện nghi, nhưng lại có ít thì giờ. Bằng cấp thì nhiều, nhưng nhận thức thì ít. Hiểu biết nhiều, nhưng ít phán đoán. Nhiều chuyên gia, nhưng lại nhiều vấn đề. Thuốc men cũng nhiều, nhưng ít khỏe mạnh. Thời đại của chúng ta là thời đại uống rượu, hút thuốc, tiêu xài phung phí. Cười thì ít, lái xe thì nhanh, nổi giận dễ dàng. Thức thật khuya, khi thức dậy thì mỏi mệt. Đọc sách thì ít, coi tivi thì nhiều. Còn cầu nguyện thì thỉnh thoảng. Tài sản chúng ta gia tăng, nhưng giá trị thì giảm sút. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu thì ít, ganh ghét thường xuyên. Chúng ta biết làm thế nào để có tiền, nhưng không biết sống. Chúng ta sống thêm nhiều năm, nhưng thiếu đi ý nghĩa sống trong những năm tháng đó. Chúng ta có thể lên đến tận mặt trăng và về, nhưng băng qua bên kia đường để gặp người hàng xóm là điều quá khó. Chúng ta có thể chinh phục ngoại tầng không gian, nhưng không chinh phục được không gian của tâm hồn. Chúng ta làm những việc lớn hơn, nhưng không làm những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta làm sạch không khí, nhưng làm nhơ bẩn tâm hồn. Chúng ta có thể phá vỡ nguyên tử, nhưng không phá đổ được thành kiến. Chúng ta viết nhiều, nhưng học ít. soạn thảo nhiều chương trình nhưng hoàn thành không bao nhiêu. Lúc nào chúng ta cũng vội vã và không biết chờ đợi. Chúng ta sản xuất thêm máy điện toán để dự trữ thêm thông tin, để in thêm tài liệu, nhưng truyền đạt thì suy giảm. Thời đại của chúng ta là thời đại thức ăn nhanh và tiêu hóa chậm. Có những con người lớn xác nhưng nhỏ tâm tính, lợi nhuận nhiều nhưng tương quan với nhau thì ít. Đây là thời đại có hai nguồn thu nhập, nhưng ly dị thì gia tăng, nhà thì đẹp hơn, nhưng gia đình thì tan nát. Chúng ta sống trong những ngày với những chuyến đi ngắn, tả lót dùng rồi ném đi và đạo đức cũng vậy. Người ta sống với nhau một đêm rồi thôi, thân hình béo phì và sử dụng những viên thuốc để phê và để chết. Sau khi nói những điều này về thời đại của chúng ta, tác giả Moorehead đề nghị, hãy nhớ dành thời giờ với những người thân của mình, bởi vì họ sẽ không sống mãi với chúng ta. Hãy nhớ nói một lời thân thiện với đứa bé đang khâm phục nhìn mình, vì nó sẽ sớm rời mình để bước vào đời. Hãy nhớ ôm siết người thân thương, đó là món quà quý bạn có thể ban cho mà không tốn xu nào. Hãy nói lời yêu thương với vợ hay chồng của mình cách thật lòng. Một nụ hôn, một cái vỗ về sẽ giúp xoa dịu nỗi đau, nhưng phải thật sự từ tấm lòng. Hãy nhớ nắm tay nhau và trân quý những giây phút đó, vì sẽ đến một lúc người ấy sẽ không còn ở bên cạnh bạn nữa. Hãy dành thời giờ yêu thương, trò chuyện, chia sẻ cho nhau những lời hay ý đẹp từ đáy lòng. Cảm ơn tất cả các bạn đã đi qua đời tôi, đã có mặt khi tôi cần. Bí quyết để có một đời sống hạnh phúc không phải là có tất cả những gì mình muốn, nhưng là muốn tất cả những gì mình có. Tôi vừa trích đọc những lời nhắn nhủ của tác giả Bob Moorehead và xin được thêm vào câu sau đây. Hãy chọn cho mình một niềm tin và sống với niềm tin đó. Đức tin nơi Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường Thiên Chúa đã vạch ra để chúng ta bước đi. Hàng tỷ người trên thế giới đã chọn niềm tin đó cho mình và tìm thấy an bình cho bản thân, thương yêu với đồng loại và hài hòa trong xã hội. Ước mong quý vị sẽ tìm đến với Chúa Giê-xu hôm nay để trở về với nguồn cội là người cha yêu thương vẫn trông chờ chúng ta trở về với Ngài.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa trong sách Châm Ngôn, đoạn 4 từ câu 20 tới câu 27. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra chữ gian tà của miệng và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi và lập cho vững vàng các đường lối con. Chớ xây qua bên hữu hay bên tả, hãy dời chân con khỏi sự ác.
Là tiếng nói êm êm, lời Thiên Chúa là khúc hát du vang. Ôi lời Ngài ngày đêm chăm sóc con, chở che con trong từng giây phút. lời Thiên Chúa là tiếng nói yêu thương, lời Thiên Chúa là bánh sống nuôi con. Ở trong Ngài lòng con luôn thỏa vui, suốt cuộc đời khắc ghi ơn Ngài. Giờ đây con xin dâng Chúa tiếng ca, hát tôn vinh danh Chúa muôn đời. Lòng con ngày đêm khăng khít với Ngài, cho dù cuộc sống có những đổi thay, Giêsu con luôn yêu Chúa thiết tha. Cả tâm linh chỉ trao cho Ngài, nguyện xin Cha sống mãi bên con hoài, dẫn đưa con đi đến nước Cha đời đời.
Lời Thiên Chúa, nhạc và lời của Châu Hoàng Phúc vừa được Linh Năng trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi mong rằng những gì chia sẻ trong tiết mục này hàng tuần đã đem lại hữu ích cho quý vị trong việc xây dựng một hôn nhân bền lâu và hạnh phúc. Mấy tuần qua, trong câu chuyện gia đình này, chúng tôi chia sẻ về cách làm thế nào để giải quyết những hiểu lầm hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng, hầu cho hôn nhân không gãy đổ nhưng được ngọt ngào bền lâu. Vì qua những kinh nghiệm đó, vợ chồng sẽ hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục nói về những nguyên tắc giúp giải quyết những bất hòa hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng. Nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần thực hành là làm theo lời dạy của Chúa Giêsu như sau: không chú ý vào cái dầm trong mắt người phối ngẫu và quên đi cây đà trong mắt mình. Nghĩa là không chú ý vào lỗi lầm của người bạn đời, nhưng thành thật nhìn vào chính mình. Xem mình đã làm gì, nói gì, cư xử như thế nào mà vợ chồng không vui, không hài hòa, êm ấm. Như chúng tôi chia sẻ trong câu chuyện gia đình kỳ trước, khi vợ chồng có chuyện không vui, điều đầu tiên chúng ta cần làm là đến với Chúa, cầu xin Chúa chỉ ra lỗi lầm hay sai sót của chính mình. Chúng ta cần làm ba điều sau đây. Viết ra những lỗi lầm mà Chúa chỉ cho chúng ta thấy. Thứ hai, xưng tội với Chúa, nhận rằng mình đã làm điều lầm lỗi và cầu xin Chúa tha thứ. Và thứ ba, đến gặp người phối ngẫu, nhận lỗi và thành thật xin lỗi. Khi vợ chồng phiền giận nhau mà chúng ta nghĩ là mình hoàn toàn không có lỗi gì, lời Chúa cho biết là chúng ta không thành thật với chính mình, vì không bao giờ hai người có nan đề với nhau mà chỉ vì lỗi của một người. Sứ đồ dăn dạy như vậy: nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Trích thư dăn thứ nhất chương 1 câu 8. Vì vậy, chúng ta cần cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta thấy lỗi lầm của chính mình. Khi chúng ta thật lòng cầu xin Chúa, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy và giúp chúng ta ăn năn để sửa đổi. Chúa sẽ nhận lời cầu xin đó. Chúa sẽ chỉ cho thấy trong vai trò làm vợ, làm chồng, chính chúng ta đã vấp váp, lầm lỗi như thế nào, trong vấn đề gì mà khiến vợ chồng có nan đề. Ba điều Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy là: thứ nhất, chúng ta có lòng cay đắng, hay ghim lỗi, hay nhắc lại lỗi lầm của người bạn đời. Thứ hai, chúng ta thiếu lòng nhân từ, thương xót và không tha thứ. Và thứ ba, chúng ta không sống yêu thương như lời Chúa dạy. Về lỗi lầm này, có lẽ chúng ta nghĩ, thương nhau mình mới bước vào hôn nhân để đi chung đường đời với nhau, sao lại nói là mình thiếu yêu thương? Thưa quý vị, tình yêu chúng ta thường thiếu trong đời sống vợ chồng, không phải là tình yêu lãng mạn mô tả trong văn thơ, nhưng là tình yêu của Chúa, tình yêu thật, tình yêu hy sinh như lời Chúa dạy. Chúa muốn chúng ta sống với vợ, với chồng mình bằng tình yêu cao đẹp đó. Sứ đồ Phao-lô dạy như vậy: người có tình yêu thật là người có lòng nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không tìm lợi ích cá nhân, nhưng quan tâm đến lợi ích của người mình yêu thương, không nhạy giận hay dễ giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong lẽ thật. Người có tình yêu thật sẽ dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Chúng tôi vừa trích đọc lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, câu 4 đến câu 7. Chúng ta có thể viết ra các đặc tính của tình yêu thật trong lời dạy này và so sánh cách chúng ta cư xử với người bạn đời. Chúng ta sẽ thấy rõ mình có thật sự sống với vợ, với chồng bằng tình yêu thật hay không. Nếu sống với nhau bằng tình yêu thật, vợ chồng sẽ thực hành lời Chúa dạy, tức là sẽ nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Về mặt tích cực, chúng ta sẽ tha thứ tất cả, sẽ tin mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng mọi sự. Đây là đặc điểm của một con người toàn hảo. Chúng ta là người bất toàn nên có nhiều lầm lỗi, nhiều sai sót. So sánh cách cư xử của mình với tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta sẽ thấy mình vấp váp và lỗi lầm nhiều. Vì vậy, chúng ta cần thực hành điều thứ hai, đó là xưng tội với Chúa và cầu xin Ngài tha thứ. Sau khi viết ra những lỗi lầm mà Chúa chỉ ra, chúng ta không nên biện minh giải thích, nhưng sẵn sàng hạ mình, nhận đó là lỗi lầm mình cần phải sửa đổi. Đây là bước quan trọng, sẽ giúp cho nan đề được giải quyết nhanh chóng. Nếu chúng ta không nhận lỗi, nhưng tìm cách biện minh, lý luận rằng sở dĩ mình nổi giận hay nói nặng lời là vì người kia cằn nhằn nói nhiều, vì người kia không giữ lời hứa, hoặc không lắng nghe, không chịu nhận lỗi, vân vân. Nếu chúng ta lý luận như vậy, nan đề sẽ không được giải quyết, mà còn có thể trở thành to lớn hơn. Vì vậy, chúng ta cần nhận rằng những vấp váp mà Chúa nhắc nhở là đúng, dù đó là điều chúng ta vô tình phạm phải, chứ không cố ý, và đã khiến vợ hay chồng bị tổn thương, nên hai người buồn giận nhau. Bước kế tiếp là xưng tội. Xưng tội là nói lên cùng một điều với Chúa. Nếu Chúa bảo điều chúng ta làm là tội, là không đúng với tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta cần thành thật thưa với Chúa: lạy Chúa nói đúng. Điều con làm là sai quấy, con xin nhận tội và xin Chúa tha thứ cho con. Sứ đồ Giăng dạy như vậy, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Khi chúng ta thành thật xưng nhận điều Chúa nói về mình là đúng, nhận rằng mình đã phạm tội với Chúa, với người bạn đời, và hết lòng cầu xin Chúa tha thứ, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta như lời Ngài đã hứa. Một điều quan trọng khác là chúng ta cần tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa, không oán trách chính mình, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng xin Chúa thêm ơn sức giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy, để hôn nhân sẽ được ngọt ngào, tươi mới. Sau khi tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa, chúng ta cần đặt mục tiêu là mình sẽ nhờ Chúa luôn cố gắng để có lương tâm trong sạch, không bị cáo trách trước mặt Chúa hay trước mặt con người. Khi biết mình có lỗi, chúng ta đừng nên phiền giận hay oán trách chính mình. Trái lại, chúng ta xưng tội với Chúa và vui vẻ tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta sẽ được Chúa ban cho một lương tâm trong sạch. Và điều này sẽ dẫn đến bước thứ ba, đó là nhận lỗi và thành thật xin lỗi người phối ngẫu. Thưa quý vị, xưng tội với Chúa và xin Chúa tha thứ là điều không khó, vì chúng ta biết Chúa yêu thương nhân từ, sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Nhưng nhận lỗi với người và xin lỗi người rất khó, nhất là xin lỗi vợ hay chồng mình. Trước hết là vì bản chất kiêu ngạo trong con người. Chúng ta sợ rằng nếu mình nhận lỗi và xin lỗi, người kia sẽ cho họ là đúng, là phải, và coi thường chúng ta. Chúng ta đừng sợ bị coi thường, vì Kinh Thánh dạy như vậy. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Chúa cũng dạy, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, Ngài sẽ nhắc anh em lên. Người hạ mình khiêm nhường không bị thiệt thòi, nhưng được Chúa ban phước. Một lý do khác khiến chúng ta ngại không muốn nhận lỗi và xin lỗi, đó là sợ người kia sẽ không tha thứ. Nếu chúng ta đã biết lỗi và thành thật nhận lỗi, xin lỗi mà người bạn đời không chấp nhận và không tha thứ, người đó phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Tuy nhiên, để lời xin lỗi của chúng ta được chấp nhận, thông cảm và tha thứ, chúng ta cần xin lỗi đúng lời, đúng lúc và đúng cách. Như chúng ta đã biết, lời trao đổi giữa người này với người kia gồm ba yếu tố quan trọng, đó là câu nói, giọng nói và cách nói. Chúng ta cần nói lời xin lỗi một cách êm dịu nhẹ nhàng, nói cách thành thật và phải nói đúng lúc, đúng chỗ để người phối ngẫu có thể tiếp nhận, thông cảm và tha thứ cho chúng ta. Kinh Thánh dạy như vậy, lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng, có cẩn bạc. Hàm ý rằng, lời nói đúng chỗ đúng lúc có một giá trị rất lớn. Khi chúng ta nhận lỗi và xin lỗi đúng chỗ đúng lúc, chắc chắn lời xin lỗi đó sẽ được tiếp nhận và sẽ giúp vợ chồng dễ dàng giải hòa, tha thứ cho nhau và trở lại gắn bó với nhau như buổi ban đầu. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa vượt qua sóng gió, nguyện Chúa.